Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2022, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ Năm Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 12 đến câu 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là, hãy yêu thương nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như bài đọc lời Chúa hôm qua, ghi lại lời mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong tình thương của Đức Giêsu bằng việc tuân giữ các giới răn của Người, thì trích đoạn tin mừng hôm nay nối tiếp ngay sau đó, trong phân đoạn những lời từ biệt của Đức Giêsu ở bữa ăn sau cùng, giới thiệu với chúng ta điều răn mà các môn đệ cần phải tuân giữ là gì, để được ở lại trong tình thương của Đức Giêsu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đây có thể nói là giới luật duy nhất Đức Giêsu để lại cho các môn đệ, nhưng nó lại là giới luật nền tảng vì nó bao trùm trên các giới luật khác. Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu nhau. Đức Giêsu cũng coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền, nhưng lệnh truyền này có nét mới mẻ. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nét mới mẻ và đáng sợ nằm ở chữ như. Chính chữ này làm nên nét đặc trưng của Kitô giáo. Đức Giêsu soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu tiếp theo khi nói đến tình yêu của Người đối với các môn đệ. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tình thương này không đơn thuần như các môn đệ hiểu, nhưng là tình thương phát xuất từ Thiên Chúa. Các môn đệ phải có tình thương này trước khi các ông có thể đáp ứng đòi hỏi của Thầy. Chết cho bạn hữu là hành vi lớn nhất của tình yêu. Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất. Tình yêu hiến mạng Đức Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã ban cho các môn đệ của người một điều răn mới, và người lặp lại lận truyền đó đến hai lần. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Qua đó, Đức Giê-xu dạy các môn đệ một cách yêu thương mới. Người vạch cho chúng ta một con đường mới. Người mời gọi chúng ta yêu đến cùng như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta được sai đi vào thế gian để yêu thương. Nhiều khi chúng ta sống như thể được sai vào thế gian này để tranh đua, ganh ghét, thù hiểm. Nhưng Kitô hữu được sai đi để vừa sống vừa chứng minh cho người khác thấy ý nghĩa của tình yêu Kitô giáo. Vì thế, chỉ có chúng ta mới có thể loan báo tình yêu đến cùng và làm chứng cho tình yêu ấy bằng chính đời sống của chính mình. Chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau, nhưng lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều khác như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính. Chúng ta không thể chết như Chúa, nhưng chúng ta có thể chết trong mồ hôi và nước mắt. Chết trong những hy sinh âm thầm hàng ngày qua những lần rộng lượng thể hiện lòng bác ái đối với thà nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ở lại trong tình thương của Ngài, để chúng con được lớn lên trong tình thương dành cho thà nhân, đặc biệt là dành cho những ai yếu đuối nhất, bé nhỏ nhất, để chúng con có thể đáp lại xứng đáng ơn gọi Kitô hữu của chính mình. Amen.
Mới ngày còn tung lưới giữa đời, tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi loại trừ nghèo đói, nguyên nhân gây ra nạn trẻ em phải lao động. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước góp phần giải quyết nạn nghèo đói, gây nên nạn trẻ em phải lao động trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua, gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế kỳ năm về việc loại trừ nạn trẻ em phải lao động đang tiến hành tại thành phố Durban, bên Nam Phi, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 này. Trang mạng của hội nghị cho biết, mặc dù có những tiến bộ tại nhiều miền, nhưng vẫn còn 160 triệu trẻ em phải lao động, và con số này đang gia tăng. Đại dịch COVID-19 có nguy cơ lật ngược những tiến bộ trong những năm qua. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Peter Well, sứ thần tòa thánh tại Nam Phi và cũng là trưởng phái đoàn tòa thánh tại hội nghị. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng sức khỏe trên thế giới và nạn nghèo đói cùng cực đang tràn tại nhiều nơi, thiếu những cơ hội làm việc xứng đáng cho người lớn và thanh niên, vấn đề di dân và những tình trạng khẩn cấp về nhân đạo, khiến cho hàng triệu trẻ em nam nữ phải sống một cuộc sống nghèo nàn về kinh tế và văn hóa. Đức Thánh Cha viết, thật là buồn vì có quá nhiều những bàn tay nhỏ phải cày cuốc trên cánh đồng, làm việc trong các hầm mỏ, phải đi xa để lấy nước và làm việc, khiến các em không được cấp sách đến trường. Đó là chưa kể đến tệ nạn trẻ em phải bán dâm, khiến cho hàng triệu trẻ em mất niềm vui của tuổi thơ và mất phẩm giá chúa bà. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn nghèo đói như yếu tố chính, khiến cho trẻ em bị bóc lột sức lao động, và ngài viết, tôi tin tưởng rằng các cuộc thảo luận và quyết định của quý vị sẽ không quên đề cập đến các nguyên do cơ cấu của nạn nghèo đói trên thế giới và sự chênh lệch quá lớn tiếp tục xảy ra nơi các thành phần của gia đình nhân loại. Tôi tin rằng hội nghị này sẽ đưa tới sự gia tăng ý thức và quyết tâm từ phía các tác nhân xã hội và những tổ chức quốc tế và quốc gia quan trọng làm việc để tìm ra những phương thế thích hợp và hữu hiệu để bảo vệ phẩm giá và các quyền của trẻ em, nhất là qua sự thăng tiến các hệ thống bảo vệ xã hội và giúp các em được cơ hội giáo dục. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến mối quan tâm đặc biệt của giáo hội Công giáo đối với vấn đề trẻ em phải lao động. Giáo huấn xã hội Công giáo nhấn mạnh rằng, qua việc bảo đảm hiện tại và tương lai của các trẻ em, chúng ta cũng bảo đảm hiện tại và tương lai của toàn thể gia đình nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh sẽ tiếp tục cộng tác để bảo đảm sao cho cộng đồng quốc tế duy trì những cố gắng của mình để bài trừ nạn bóc lột sức lao động của trẻ em, để các em có thể được hưởng vẻ đẹp của giai đoạn của các em trong cuộc sống, đang khi vun trồng một tương lai tươi sáng. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ dỗ lần thứ 32, tưởng nhớ Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Hôm nay, 32 năm sau khi người tạm biệt chúng ta để về nhà cha trên trời, một lần nữa, cộng đoàn tín hữu về nơi đây để tưởng niệm một người cha, một người thầy và một người mục tử. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã nói như trên với cộng đoàn hiện diện tại nhà thờ chính tòa Hà Nội để cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, nhân dịp lễ dỗ lần thứ 32 của ngài. Thánh lễ được cử hành vào lúc 18:30 ngày 17 tháng 5 vừa qua do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Hiện dân trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo Chu Văn Bình, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo đại chủng viện, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ và tín hữu trong và ngoài giáo xứ chính tòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh đến ba điểm nổi bật và những ai từng biết đến Đức Cố Hồng Y đều cảm nhận thấy. Trước hết, phải kể đến lòng yêu mến người nghèo. Đức Cố Hồng Y luôn nhìn thấy người nghèo ở bất cứ đâu và thường tìm đủ mọi cách để giúp đỡ họ. Cũng vì lẽ đó mà ngài luôn nhắc nhở các linh mục và anh em chủng sinh phải có lòng yêu thương người nghèo. Thứ đến, Đức Cố Hồng Y là một người yêu mến và say mê lời Chúa. Ngài đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi Kinh Thánh, để lời Chúa luôn được tôn vinh, ăn sâu vào tâm cảm mỗi kỳ tổ hữu. Ngài mong muốn cả những người yếu thế nhất cũng có thể biết đến lời Chúa, hầu nâng cao tầm hiểu biết của giáo hội miền Bắc. Chính vì thế, Đức Cố Hồng Y đã thực hiện dịch Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước ra tiếng Việt với sự cộng tác của Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Sau cùng, Đức Cố Hồng Y Giuseppe Maria là người có trái tim yêu mến Đức Mẹ thẳm sâu. Điều này được thể hiện qua việc Ngài đã sáng tác các bài hát và phổ cập các bản dân hoa tiếng Đức Mẹ. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Lorenzo, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn tín hữu cùng quay quần bên phần mộ của Đức Cố Hồng Y Giuseppe Maria để thắp nén hương dâng lời tin cầu nguyện cho Ngài. Tin Ukraine. Ngoại trưởng có thánh lên đường đi Ukraine. Sáng 18 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã lên đường sang Kiev qua ngã Ba Lan để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco đối với nhân dân Ukraine đang bị thử thách vì chiến tranh. Ngài cũng dừng lại tại thành phố Lviv ở miền Tây nước này. Đức Tổng Giám mục gặp Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine dự kiến vào thứ Sáu ngày 20 tháng 5 này, cũng như các vị lãnh đạo nước này, viếng thăm những nơi bị tổn thương vì chiến tranh. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ukraine, và đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại để tái lập hòa bình. Trên đường từ chặng dừng ở Ba Lan trước khi tới thủ đô Kiev, ngay chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Đức Cha Igor Wozniak, Tổng Giám mục Giáo phận Lviv thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường, rồi đến thăm một trung tâm đón nhận người tị nạn Ukraine. Thứ Năm, ngày 19 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng gặp Chủ tịch miền Lviv, ông Maxim Pozhinsky, và gặp Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường, và Đức Tổng Giám mục Stanislav Danecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Ukraine đã dự định từ lâu, dự kiến trước lễ phục sinh, nhưng vì Đức Tổng Giám mục bị nhiễm COVID-19 nên chuyến đi bị hoãn lại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp gia đình linh đạo Charles de Foucault. Sáng 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các đại diện của gia đình linh đạo Thánh Charles de Foucault từ các nơi về Roma tham dự lễ phong thánh cho thánh nhân hôm Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua. Cha Foucault không thành lập dòng, nhưng từ linh đạo của cha đã có 13 dòng tu, trong đó đứng đầu là dòng tiểu muội và tiểu đệ Chúa Giêsu và 7 hiệp hội được thành lập, tất cả họp thành gia đình linh đạo mang tên thánh nhân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao Thánh Foucault như một vị ngôn sứ thời đại ngày nay đã biết mang ra ánh sáng sự cốt yếu và đại đồng của Đức Tin. Đức Thánh Cha nói, sự cốt yếu cô đọc ý nghĩa của lòng tin trong hai từ đơn sơ, trong đó hàm chứa hết mọi sự, đó là Chúa Giêsu tình thương, và nhất là sự cốt yếu đưa trở lại tinh thần nguyên thủy, tinh thần Nazareth. Đức Thánh Cha cầu chúc cho các thành phần gia đình thiêng liêng của Thánh Cha de Foucault noi gương thánh nhân, tiếp tục mường tượng Chúa Giêsu đang kiên nhẫn thi hành công việc vất vả, sống đời sống thường nhật trong gia đình và ở các thành thị. Chúa hài lòng đường nào khi thấy chúng ta noi gương thánh nhân trên con đường nhỏ bé thiên hạ chia sẻ với người nghèo. Cha Foucault trong tinh lạc của đời sống ẩn sĩ, trong sự thờ lạy và phục vụ anh chị em đã viết rằng, trong khi chúng ta đặt lên hàng đầu các công trình với những công hiệu hữu hình và cụ thể, thì Thiên Chúa dành cho đứng thứ nhất cho tình thương và cho sự hy sinh được soi sáng nhờ tình yêu và vâng phục xuất phát từ tình yêu. Điểm thứ hai là tính đại đồng. Thánh Foucault sống thực chất Kitô hữu như anh em của tất cả mọi người, bắt đầu từ những người nhỏ nhất. Cha không nhắm đối tượng hoán cải người khác, nhưng chỉ sống tình thương nhưng không của Thiên Chúa, thực hành việc tông đồ tử nhân. Cha viết, tôi muốn làm cho mọi người dân Kitô, Hồi giáo, Do Thái và những người thờ thần tượng quen coi tôi như người anh em của họ, người anh em đại đồng. Để thực hiện điều đó, cha mở cửa nhà cho họ, để nhà ấy trở thành một bến cảng cho mọi người, một mái nhà của người chăn chiên lành. Tin Juba, Nam Sudan. Giáo hội tại Nam Sudan chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Giáo hội Công giáo tại Nam Sudan tích cực chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến thăm tại đây từ ngày 5 đến 7 tháng 7 tới đây. Đức cha Edward Kiboro Pusala, giám mục giáo phận Tombora Zambio, gọi đây là cuộc viếng thăm lịch sử. Chưa bao giờ một vị giáo hoàng đến viếng thăm nước này, và ngay từ bây giờ, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt đầu được chuẩn bị tới từng chi tiết nhỏ, với tất cả sự ân cần và quý mến. Đức cha nói, việc chuẩn bị ở các giáo phận nhấn mạnh về mặt thiêng liêng. Mỗi ngày, tại các giáo xứ trên toàn quốc, đều đọc một kinh đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục. Đi vào chi tiết, Đức cha Kuskula cho biết, tại thủ đô Juba, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến, chúng tôi đang xây dựng một bàn thờ lớn và chuẩn bị tại các nơi Ngài sẽ đi tới. Ngoài ra, mỗi giáo phận đang lo liệu để các tín hữu có thể đi tới thủ đô mà không gặp vấn đề gì. Về khía cạnh đại kết của cuộc viếng thăm, có sự đồng hành của Đức Tổng giám mục giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và mục sư thủ lãnh của giáo hội ECOS, Đức cha Kusala giải thích rằng, đối với chúng tôi, khía cạnh đại kết của chuyến viếng thăm rất quan trọng vì nhắm đoàn kết mọi tín hữu Kitô tại Nam Sudan. Tại đây, hơn 90% dân chúng là Kitô hữu, vì thế việc Đức Thánh Cha cùng với hai vị lãnh đạo Anh giáo và giáo hội ECOS là một cử chỉ có thể mang lại sự đoàn kết, hiệp nhất và giúp đối thoại. Tóm lại là, để giúp hiểu rằng, chúng ta phải cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Kusala cũng cho biết, hiện nay phần lớn đất nước Nam Sudan được một nền hòa bình tương đối. Bạo lực thỉnh thoảng vẫn xảy ra, và nó xảy ra tại những nơi có phiến quân. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tạo nên sự yên hàn này, cũng vì tin về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan. Tôi tin là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người, cả những người quen sử dụng bạo lực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tại đây sẽ là một sứ điệp hòa bình, và tôi chắc chắn rằng dân chúng sẽ mở rộng tâm hồn của họ. Đây sẽ là một tấm gương không những cho Nam Sudan, nhưng còn cho toàn Phi Châu và thế giới nữa. In Canada. Một số cổ dân tại Canada không hài lòng về lộ trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một số cộng đoàn cổ dân tại Canada không hài lòng về lộ trình cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada, dự kiến từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tới đây. Theo thông cáo do phòng báo chí tòa thánh công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại các thành phố Edmonton, Quebec và Iqaluit gần Bắc Cực. Nhưng một số nhóm thổ dân như nhóm các dân tộc đầu tiên không hài lòng vì Đức Thánh Cha không dừng lại ở thành phố Kamloops, bang British Columbia ở miền Tây Canada, nơi người ta đã tìm thấy di cốt của 215 trẻ em trong trường nội trú thổ dân tại đây, và vụ này đã làm bùng lên làn sóng phản đối giáo hội, và do đó Đức Thánh Cha đã quyết định đến thăm Canada để xin lỗi thổ dân và để đẩy mạnh tiến trình hòa giải tại nước này. Nữ thủ lãnh nhóm các dân tộc đầu tiên là bà Roseanne Casimir nói rằng Đức Giáo Hoàng bỏ lỡ một cơ hội đến những nơi có trường nội trú thổ dân lớn nhất. Đối với nhiều thủ lãnh thổ dân, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha quá ngắn ngủi so với sự rộng lớn của thảm trạng các trường nội trú thổ dân và cần phải thêm các chặng dừng khác trong cuộc viếng thăm. Nhưng các giám mục Canada giải thích rằng, chương trình viếng thăm phải thích ứng với tình trạng sức khỏe mong manh của Đức Thánh Cha. Các giám mục có thể trợ giúp tài chính để các cộng đoàn thổ dân xa xăm muốn đến các địa điểm đã định để gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mối bận tâm chính yếu của đạo đức chính trị, về việc lãnh đạo đúng nghĩa, việc phản đối nhà cầm quyền theo lương tâm, và về những ràng buộc của quyền lực chính trị. Một trong những điểm nổi bật là khi chính quyền dân sự lạm dụng quyền bính mà đàn áp công dân, người dân có quyền bất tuân dân sự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình với đồng loại. Tuy nhiên, việc này cũng có những điều kiện cụ thể và những giới hạn của nó, như đã được nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về việc người tín hữu trở thành chính trị gia, về quan điểm của giáo hội trước những quyết định của nền dân chủ, về việc phân chia quyền lực của nhà nước theo hiến pháp. Vậy, một người có thể vừa là chính trị gia, vừa là Kitô hữu được không? Thưa, giáo hội luôn khẳng định và khuyến khích điều này. Thật vinh dự cho người Kitô hữu nào dấn thân phục vụ xã hội trong sự nghiệp chính trị. Chính trị luôn mang tính khả thể, vì không phải lúc nào cũng có đầy đủ các phương tiện để làm những điều cần thiết, và đôi khi không đủ số nhân lực cần thiết để có thể áp dụng những chọn lựa căn bản mang tính Kitô giáo vào thể chế xã hội. Tuy vậy, chúng ta cũng không nên trách móc các chính trị gia Kitô giáo khi họ buộc phải thỏa hiệp trong một vấn đề nào đó, nhưng cũng phải khẳng định rằng có những quyết định mà với cương vị là một Kitô hữu, vì lý do theo lương tâm, họ dứt khoát không được phép tham gia hay chia sẻ trách nhiệm. Cũng cần phải nhắc lại rằng, những giá trị cơ bản của con người như sự sống, tự do, phẩm giá con người, đối với một chính trị gia theo Kitô giáo, đây là điều không thể thương lượng. Một ví dụ cụ thể, không chính trị gia nào có thể gọi mình là Kitô giáo mà đồng thời lại ủng hộ phá thai hay giết người. Một văn hào người Pháp đã nói, khi con người không màng tới Thiên Chúa, chính quyền sẽ trở nên rối loạn, nói dối sẽ tràn lan, nợ nần sẽ là vô số kể, cố vấn cũng chẳng đi tới đâu, và rồi tiến bộ bỗng trở thành trống rỗng. Chính trị gia trở nên vô nguyên tắc, các Kitô hữu sẽ chán cầu nguyện, việc đạo đức trở nên bừa bãi, thời trang trở thành trơ trẽn, hội thảo, họp hành sẽ triển miên, nhưng tương lai chỉ là vô vọng. Vậy, giáo hội có buộc phải đồng ý với tất cả mọi quyết định có tính dân chủ không? Thưa, cần phải xác định lại rằng, việc giáo hội ủng hộ chế độ dân chủ không có nghĩa là giáo hội đồng ý với mọi quyết định mà một xã hội dân chủ đặt ra. Trong phán đoán của giáo hội về đạo đức, giáo hội vẫn thường có lập trường khác biệt với quyết định của các nhà lãnh đạo đã được bầu chọn. Chẳng hạn, lẽ nào giáo hội có thể chấp nhận hợp pháp hóa việc phá thai hay nghiên cứu phôi thai người? Do đó, giáo hội có nghĩa vụ phê phán những đường lối phát triển vi phạm phẩm giá con người kiểu đó. Vì vậy, các Kitô hữu được kêu gọi tham gia tích cực vào chính trị, tranh đấu cho những giá trị nhân quyền và tính thiêng liêng của sự sống con người, đồng thời đưa các giá trị đó vào các quyết định chính trị. Như vậy, suy cho cùng, giáo hội có dè dặt trước chế độ dân chủ không? Thưa, giáo hội duy trì quyền độc lập khỏi mọi hình thức tổ chức chính trị. Giáo hội ủng hộ các hình thức lãnh đạo dân chủ, nhưng cũng không lý tưởng hóa chúng. Vì dù sao, dân chủ cũng chỉ là một cơ cấu tổ chức của con người, nên không thể miễn nhiễm trước sai sót và lầm lẫn. Cũng cần phải nhắc lại rằng, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo quan tâm đến các nguyên tắc đạo đức nền tảng của đời sống xã hội và không chú ý tới các vấn đề chuyên môn của các tổ chức chính trị. Vậy, trong một chế độ dân chủ, quyền đa số được mở rộng đến mức nào? Nếu các cộng đồng chính trị dân chủ đặt nền tảng trên các giá trị căn bản là con người, thì đa số trong chính quyền hay cơ quan lập pháp không luôn luôn làm nên các quyết định chính trị chính đáng, vì chính trị luôn nối kết chặt chẽ với luật pháp và quyền lính, đặc biệt với các quyền căn bản của từng cá nhân, nên không bao giờ được từ chối những quyền đó đối với các nhóm thiểu số, nghĩa là lấy đa số để áp đảo thiểu số. Dĩ nhiên theo chiều ngược lại, cũng phải khẳng định rằng quyền hạn cũng tạo ra những bổn phận, nên ngay cả các nhóm thiểu số cũng phải có bổn phận tuân giữ luật pháp. Vì vậy, cho dù có những khi họ cảm thấy mình không được đại diện trong các quyết định chính trị được ban hành, thì họ vẫn phải tuân theo những quyết định đó. Như vậy, giáo hội nói gì về sự phân chia quyền lực và nhà nước hợp hiến? Giáo hội luôn công khai ủng hộ nguyên tắc phân chia quyền lực. Một nhà nước được gọi là phù hợp với hiến pháp khi nào ba ngành tư pháp tức là tòa án, lập pháp tức là quân đội và hành pháp tức là chính phủ được vận hành độc lập với nhau. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển phù hợp với nhân phẩm của con người. Một cách cụ thể, một nền tư pháp độc lập được giáo hội Công giáo xem như điều kiện tiên quyết cho một hệ thống chính trị đúng với đạo lý. Giáo hội cũng xem nguyên tắc nhà nước hợp hiến là quy tắc cơ bản, đến mức chính giáo hội cũng tuân thủ nguyên tắc này. Ví dụ, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo khẳng định rằng tự do tôn giáo không thể chỉ dành cho một mình giáo hội Công giáo, mà phải được đảm bảo cho tất cả các cộng đồng tôn giáo khác nữa. Vì càng dân chủ thì con người càng có cơ hội được hưởng quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Tuy nhiên, tất cả những điều kể trên chỉ xảy ra đối với các thể chế dân chủ thực sự, còn trong các thể chế dân chủ nửa vời hay dân chủ hình thức thì ba ngành này cũng chỉ độc lập hay phân quyền trên phương diện hình thức, lý thuyết mà thôi. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy thực thi quyền tự do chính đáng của mình, đang khi cũng tôn trọng quyền tự do của người khác nữa. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tương quan giữa giáo hội và nhà nước, về việc thể hiện tinh thần công dân cũng như việc cư xử với những người vi phạm pháp luật. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Người cao niên dạy chúng ta biết kiên trì trong đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung 15.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 18 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Trước khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Đầu buổi tiếp kiến là phần tôn vinh lời Chúa. Mọi người lắng nghe đoạn sách ông Gióp chương 42. Ông Gióp thưa với Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên cho bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Sau tất cả những điều đó, ông Gióp còn sống 140 năm nữa, và nhìn thấy con cái cháu chắt bốn đời. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lặp bài giáo lý về tuổi già, và trình bày bài thứ 10 này có tựa đề, Thử thách đức tin, phúc lành của sự chờ đợi. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đại Kinh Thánh chúng ta vừa nghe kết thúc sách ông Gióp, một đỉnh cao của văn chương hoàn vũ. Chúng ta gặp ông Gióp trong hành trình về tuổi già. Chúng ta gặp ông như một chứng nhân đức tin, không chấp nhận sự biếm họa Thiên Chúa, nhưng kêu lên sự phản đối của ông trước tai ương, cho đến khi Thiên Chúa trả lời và tỏ lộ tôn nhen của người. Và sau cùng, Thiên Chúa trả lời một cách ngạc nhiên như mọi khi. Chúa tỏ cho ông Gióp vinh quang của người, nhưng không đè bẹp ông, trái lại với một sự dịu dàng tột đỉnh. Cần đọc kỹ những trang này trong sách ông Gióp, không nuôi thành kiến và những quan niệm thông thường, để lãnh hội sức mạnh tiếng kêu của ông Gióp. Chúng ta nên đặt mình trong trường hợp của ông để chiến thắng cám dỗ duy luân lý, đứng trước sự bực tức và nản chí đau khổ vì đã mất mọi sự. Trong đoạn kết thúc sách ông Gióp, sau cùng Chúa đã lên tiếng. Ông Gióp được khen ngợi vì đã hiểu mầu nhiệm sự dịu dàng của Thiên Chúa, ẩn náu sau sự im lặng của người. Thiên Chúa khiển trách những người bạn của ông Gióp là những người tự phụ biết mọi sự về Thiên Chúa và về đau khổ khi đến an ủi ông Gióp. Rốt cuộc họ lên án ông với những thành kiến có sẵn. Xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi thứ duy đạo đức giả hình và tự phụ như thế. Thiên Chúa nói thế này với những người ấy, sự thịnh nộ của ta chống lại các ngươi, vì các ngươi không nói về ta những gì đúng đắn như ông Gióp tôi tớ của ta. Tôi tớ Gióp của ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, để ta vì ông ấy không trừng phạt sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi không nói những điều đúng về ta như Gióp tôi tớ của ta. Tuyên bố của Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Vì chúng ta đã đọc những trang này lừa về những lời phản đối của ông Gióp, làm cho chúng ta kinh ngạc. Vậy mà, Chúa nói, Gióp đã nói đúng, vì đã từ khước chấp nhận Thiên Chúa là một kẻ bất hại. Và Thiên Chúa thường gấp đôi tài sản cho ông Gióp, sau khi đã yêu cầu ông cầu nguyện cho những người bạn xấu của ông. Khúc quanh trong cuộc hoán cải đức tin xảy ra đúng vào lúc tột đỉnh. Những lời bùng nổ của ông Gióp khi ông nói, tôi biết rằng vị báo thù tôi đang sống và sau cùng sẽ trồi lên từ bụi trò. Sau khi da này của tôi bị hủy đi, không có thịt của tôi sẽ thấy Thiên Chúa. Tôi sẽ đích thân thấy người, mắt tôi sẽ chiêm ngưỡng người, không phải những người xa lạ. Chúng ta có thể giải thích câu này như sau, lạy Chúa của con biết rằng Chúa không phải là người bắt hại con. Thiên Chúa của con sẽ đến và thực thi công lý cho con. Dụ ngôn sách ông Gióp diễn tả một cách bi thảm và trung thực, điều xảy ra thực sự trong cuộc sống. Nghĩa là về một người, một gia đình, hoặc một dân tộc gặp những thử thách quá nặng nề, không tương ứng với sự bé bỏng và mong manh của con người. Trong cuộc sống, như người ta thường nói, mưa trên người đã bị ướt, và một vài người bị đảo lộn vì nhiều tai ương dường như thực sự là thái quá và bất công. Tất cả chúng ta đều biết những người như thế, chúng ta có ấn tượng mạnh vì tiếng kêu của họ, nhưng thường thường chúng ta cũng ngưỡng mộ trước sự kiên vững của họ trong đức tin và tình thương của họ. Tôi nghĩ đến cha mẹ của các em bị khuyết tật nặng nề, hoặc người sống trong tình trạng yếu liệt trường kỳ, hoặc tôi nghĩ đến một người thân ở cạnh. những tình trạng ấy thường trở nên trầm trọng hơn vì thiếu nguồn kinh tế. Trong một số hoàn cảnh lịch sử, những đống gánh nặng ấy dường như xảy ra như thể chúng hẹn với nhau. Đó là điều xảy ra trong những năm qua với đại dịch COVID-19 và điều đang xảy ra với chiến tranh tại Ukraine. Chúng ta có thể biện minh những thái quá ấy như một lý lẽ cao hơn của thiên nhiên và lịch sử hay không? Chúng ta có thể chúc lành cho chúng về tôn giáo như câu trả lời đúng đắn cho những tội của các nạn nhân là họ đáng bị như thế hay không? Chúng ta không thể làm như thế. Có một thứ quyền của nạn nhân được phản đối đối với mầu nhiệm sự ác, quyền mà Thiên Chúa ban cho bất kỳ ai, đúng hơn, xét cho cùng, chính người soi sáng cho họ. Sự thinh lặng của Thiên Chúa vào đầu thảm kịch có nghĩa như thế. Thiên Chúa không tránh né sự đối chất, nhưng ban đầu người để cho ông gió bộc lộ sự phản đối. Có lẽ nhiều lần chúng ta phải học nơi Thiên Chúa sự tôn trọng và dịu dàng như thế. Sự tuyên xưng đức tin của ông Gióp trồi lên từ sự liên tục kêu cầu Thiên Chúa, xin được một phán quyết tối cao, sau cùng được hoàn tất với kinh nghiệm hầu như là thần bí, khiến ông nói, con chỉ biết Chúa qua những gì người ta nói, nhưng giờ đây đôi mắt con đã nhìn thấy Chúa. Chứng từ này đặc biệt đáng tin. Nếu tuổi già ông đảm nhận trong sự mong manh yếu đuối dần dần và bị mất mát. Những người già đã thấy bao nhiêu tình trạng như thế. Họ cũng nhìn thấy sự thiếu trung thực của những lời hứa của con người. Những người của luật pháp, khoa học, thậm chí cả những người của tôn giáo, lẫn lộn cả bắt hại với nạn nhân, quỳ cho nạn nhân toàn bộ trách nhiệm và đau khổ của họ. Những người già tìm thấy con đường chứng tá này, con đường biến cải sự cay đắng vì mất mát thành sự kiên trì chờ đợi lời hứa của Chúa. Họ là thành trì không thể thay thế được đối với cộng đoàn để đương đầu với sự thái quá của tai ương. Cái nhìn của các tín hữu hướng về đấng chịu đóng đinh để học điều ấy. Ước gì chúng ta cũng có thể học được như vậy từ bao nhiêu ông bà, bao nhiêu người già. Như mẹ Maria, liên kết kinh nguyện của họ nhiều khi thật đau thương với kinh nguyện của con Thiên Chúa phó thác cho Chúa Cha. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha như thường lệ được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm các tín hữu và nói: Chúng ta vừa mừng lễ kính thánh André Bobola, dòng tên từ đạo, bồ mẹ đất nước của anh chị em. Ước gì sự dấn thân của thánh nhân cho sự hiệp nhất của giáo hội, sức mạnh tâm hồn và sự cương quyết của thánh nhân trong việc bảo vệ đức tin nơi Chúa Kitô mang lại cho anh chị em can đảm tuyên xưng các giá trị tin mừng, nhất là đứng trước những cám dỗ phản tục. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các linh mục của Tổng giáo phận Milano, các phó tế sắp chịu chức linh mục của giáo phận Padova. Ngài nói, tôi nhắn nhủ anh em, ngày qua ngày, hãy sẵn sàng trung thành đáp lại tiếng Chúa gọi, để quảng đại phục vụ dân thánh của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào thăm Hiệp hội các gia đình đón tiếp, chuyên giúp nhận con nuôi, săn sóc các trẻ em và người già gặp khó khăn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy bền chí trong đức tin và trong nền văn hóa đón tiếp, qua đó làm chứng tốt đẹp theo tinh thần Kitô và là một dịch vụ quan trọng dành cho xã hội. Sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn, đồng thời nhắc nhở rằng, các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ dành nghị lực phục vụ tin mừng với lòng hăng say của tuổi trẻ. Và hỡi anh chị em cao niên và các bệnh nhân, hãy ý thức dâng hiến một đóng góp quý giá cho xã hội nhờ sự khôn ngoan của anh chị em. Và các đôi tân hôn quý mến, hãy làm cho gia đình anh chị em tăng trưởng như những nơi, trong đó mọi người học cách yêu mến Chúa và tha nhân, trong thanh thản và vui tươi. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in aeris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, remittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterni nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trăm năm cuộc chân bể dâu, nghe bước chân biết bao thăng trầm. Trăm năm phận người lặng câm, nghe xót xa du hồn lạnh cóng. Ngài đừng bỏ con và lại thương đế, ơi ngài xin đừng bỏ con. Chiều nay òa lên tiếng khóc, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.
Chuyện kể về một người đàn ông giàu có đang trên đường đến một vùng quê nghèo để trao tặng lương thực hỗ trợ cho người dân. Xe đang chạy trên con đường làng thì ông chợt chú ý đến một cậu bé đang ngồi bệt bên vệ đường, chăm chú nhìn xuống đất. Tò mò, ông cho dừng xe lại và tiến tới bên cậu bé và hỏi: "Này cháu bé, cháu đang làm gì đó?" Cậu bé lễ phép trả lời nhưng đầu vẫn cúi xuống đất: "Thưa ông, cháu đang dẫn đường cho kiến đi ạ." Người đàn ông bật cười và nói: "Có con kiến nào mà cần cháu dẫn đường cơ chứ? Một việc làm vớ vẩn và vô ích." Tuy nhiên, cậu bé nghiêm túc trả lời ông: "Ông nhìn xem, chú kiến này đang bị lạc đàn, hoảng hốt đi tìm các bạn mình mà không thấy. Nó cô đơn và hoang mang biết bao. Cháu phải dẫn đường cho nó, tìm về với đàn của nó, kẻo nó phải lang thang và bị người ta dẫm chết." Nói rồi, cậu bé tiếp tục dùng nhánh cỏ trong tay đẩy con kiến về phía trước, nơi cách đó một quãng không xa, có một bầy kiến đang nối đuôi nhau đi. Dưới sự dẫn lối từng chút một của cậu, cuối cùng, chú kiến đã tìm được đàn của mình. Chú kiến vui mừng chạy tới chạm râu với những chú kiến trong đàn, rồi cùng với đàn của mình tiếp tục cuộc hành trình. Chứng kiến hành động tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa của cậu bé, người đàn ông giàu có quay trở lại xe và tiếp tục cuộc hành trình đi làm thiện nguyện của mình ở ngôi làng đó. Và về sau, ông còn tiến hành nhiều chương trình từ thiện lớn hơn để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Quý vị và các bạn thân mến. Hành động nhỏ bé, tưởng như là vớ vẩn của một cậu bé, cũng trở nên hết sức ý nghĩa đối với một chú kiến cô đơn đang bị lạc đàn. Nhờ sự tận tình của cậu bé ấy, mà chú kiến đó đã có thể trở về được với bầy đàn thân yêu của mình. Cô đơn và lạc hướng cũng là tình trạng mà có lẽ bất cứ ai cũng phải trải qua trong đời mình. Tình trạng đó làm chúng ta bị tách rời khỏi cộng đồng và những mối tương quan với người khác, khiến chúng ta gặp phải những kết cục rất bi đát và cuộc sống mất đi niềm vui và sự bình an. Nguyên nhân làm nảy sinh sự cô đơn và mất phương hướng của chúng ta có thể đến từ những tác động bên ngoài như sự hiểu lầm, loại trừ, bất công của con người hay những sự hấp dẫn, lôi cuốn của thú vui, danh vọng, nhưng cũng có thể đến từ chính thái độ bất mãn, sự tham lam và ích kỷ của bản thân chúng ta. Những lúc đó, chúng ta cần lắm một ai đó dẫn đường để trở về với sự bình an trong cõi lòng mình và tìm lại được niềm vui trong những tương quan thân tình hài hòa với tha nhân. Trong đời sống đức tin, có lẽ không ít lần, chúng ta kinh nghiệm được cảm giác hoang mang và sợ hãi trong chính nỗi cô đơn của mình khi bước đi trong sự giả dối, u mê, lầm lạc và lạc xa con đường chân lý của Chúa. Chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu, đấng là mục tử nhân lành, thằng yêu thương, quan tâm và bảo vệ đàn chiên của người. Người cảm thương chúng ta, một con chiên lạc đang cô đơn sợ hãi ở đâu đó trên quãng đường đời, và người đã cất công đi tìm để đưa chúng ta trở về đồng cỏ xanh tươi và dòng suối nước mát của người, nơi chúng ta có thể sống yên bình và vui vẻ với anh chị em. Ước gì mỗi khi lạc bước trong dòng đời, chúng ta biết để cho lời Chúa trở thành ngọn đèn soi cho đôi chân ta mạnh mẽ tiến bước và luôn can đảm bước đi trong ánh sáng của lời Chúa dẫn đường, để cùng hiệp hành với anh chị em tiến về quê trời vĩnh cửu.
Ra khơi biển đời mênh mông, sóng gió lên cho con hải hùng. Không quen đường đời muôn phương, con đớn đau bước chân chập chững. Ngài đừng bỏ con và lấy thương để dấu đời không còn xót thương. Phận con từ trong tiếng không, chỉ có ai hiểu được chính con. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con đang khao khát lẽ sống và không ngừng tìm kiếm những lối đi cho đời mình. Xin Chúa hãy dẫn bước chúng con trở về mỗi khi bước chân chúng con lạc xa khỏi vòng tay yêu thương của Chúa và tách rời khỏi bầu khí thân ái của anh chị em. Amen.
Đam mê gọi đời con chi để đến nay xót xa ý chỉ. Nhân sinh lòng người mãi mê, có ích chi mây đầu về gió. Một lần lặng lẽ chuyện đời là thế, để người cũng đành bỏ rơi. Mộng gì rồi dần phai phôi, đến nay quay về Chúa thôi. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Khi vui thời gian quá mau, khi đắng cay phút giây cũng dài, khi con độc hành đơn côi, cùng thầy xa con đường trần thế, được ngài uất, được ngài dìu bước hy vọng, con càng vững tin đời con từ nay có Chúa, chưa chan tình cười thắm tươi. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn. Xin ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.